Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn kiểm tra và đôn đốc dự án công viên Văn Miếu. Quyết liệt triển khai nhiệm vụ từ những ngày đầu năm mới. Bắc Ninh có 30 xã và 713 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bắc Ninh chung tay xây dựng địa bàn không ma túy. Trong chương trình cũng sẽ có phóng sự phản ánh về không khí mang mùa xuân đến với biển đảo của phóng viên Văn Tuyển theo đoàn công tác tại quần đảo Trường Sa.
Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu, phường Võ Cường và phường Kinh Bắc trước ngày 30 tháng 3 năm 2026 để khánh thành dự án đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc mừng thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 14. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan, chủ đầu tư và nhà tài trợ xây dựng các hạng mục công trình nằm trong dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu vào sáng ngày 10 tháng 1. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan và đại diện các nhà tài trợ. Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, đến thời điểm này các hạng mục thi công dự án đang được gấp rút triển khai theo đúng kế hoạch. Khu số 1 gồm quảng trường, hai nhà phụ trợ, nhà sắp lễ, sân chơi, đồi cỏ và một số hạng mục phụ trợ khác đã tổ chức thi công cơ bản hoàn thành. Khu số 2 là hạ tầng kỹ thuật còn lại, nhà phụ trợ, kỹ thuật, nhà sách, quảng trường, cây xanh, bãi đỗ xe, đường gốm và một số hạng mục phụ trợ khác, phấn đấu thi công hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Khu số 3 gồm đền thờ Bắc Hồ, hồ sen và khu sân kết đoàn đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Còn 3 trên 60 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, các hộ còn lại đã lập hồ sơ phương án bồi thường hỗ trợ thu hồi đất. Về việc kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa, hiện đã có 3 nhà tài trợ gồm tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và tập đoàn Sun Group tài trợ. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi một số nội dung liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng các hạng mục, khả năng và cách thức tài trợ đối với các hạng mục đầu tư bằng nguồn xã hội hóa, thẩm định, phê duyệt và quy trình nghiệm thu các hạng mục được tài trợ, công tác phối hợp của các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các hạng mục còn lại. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở ban ngành, đơn vị địa phương cũng như sự đồng hành của các nhà tài trợ, đơn vị thi công trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh dự án này là một trong những công trình trọng điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng của tỉnh. Vì vậy, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các công việc để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Trong đó, các sở ban ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị địa phương, nhà tài trợ, đơn vị thi công để hoàn thành tốt các thủ tục pháp lý triển khai các hạng mục còn lại, đảm bảo nhanh chóng và thuận lợi nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư dự án rà soát, tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện các công việc trên tinh thần tâm huyết, trách nhiệm nhất nhằm đảm bảo tiến độ công trình cũng như tính kỹ, mỹ thuật của các hạng mục xứng đáng với quy mô, tính chất của dự án. Phấn đấu hoàn thành các hạng mục dự án đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc mừng thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Mục hướng tới Đại hội 14 của Đảng.
Chúng ta đang ở trong những ngày đầu của năm mới 2026, một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với một quyết tâm rất lớn. Bởi lẽ đó mà trong những ngày qua, các cấp ngành, mỗi địa phương trong tỉnh đều đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc trên tinh thần quyết liệt ngay từ tuần đầu, tháng đầu, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Hôm nay, lực lượng chức năng phường Tân Tiến ra quân tháo dỡ các điểm vi phạm đất đai tại các tổ dân phố trên địa bàn. Tường rào, công trình xây dựng của 7 hộ gia đình nằm trên đất nông nghiệp. Những công trình bị buộc tháo dỡ là những tồn tại kéo dài và khó xử lý. Tuy nhiên, với quyết tâm, không nói không, không nói khó, chính quyền phường Tân Tiến đã chọn việc khó, phức tạp để bắt đầu. Ông Lương Xuân Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Ngay sau khi sáp nhập, thì Ủy ban Nhân dân phường đã tiến hành rà soát các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn phường. Vận động các hộ gia đình tự động tháo dỡ các công trình vi phạm. Thế và những hộ còn lại cố tình không thực hiện, chấp hành việc xử lý các vi phạm và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Thì hôm nay Ủy ban Nhân dân phường ra thông báo và chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với lại công an phường, trung tâm cung ứng dịch vụ công của phường tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm trên địa bàn.
Năm 2026, phường Tân Tiến đề ra 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu. Ngoài việc xây dựng kế hoạch để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Ủy ban Nhân dân địa phương này đã đăng ký những nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với đặc thù và nhu cầu phát triển của địa phương. Trong đó sẽ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 3 dự án đô thị có quy mô lớn trên địa bàn, đảm bảo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của tỉnh đối với một số dự án giao thông. Công tác giải phóng mặt bằng vốn được coi là nút thắt của mọi nút thắt đang được triển khai với một tư duy mới. Ông Giáp Văn Quý, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, thì phường đã xác định một cái phương châm để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Đó là việc đầu tiên là triển khai đồng bộ cái công tác quy hoạch của phường. Thứ hai là quan tâm đến giải quyết dứt điểm cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh cũng như của phường trên địa bàn.
Phường Bắc Giang được xác định là đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh. Những nhiệm vụ giải pháp kế hoạch đề án của năm 2026 đã được quán triệt và triển khai từ cuối năm trước để trong những ngày đầu, tuần đầu có thể bắt tay ngay vào công việc. Nhiều mục tiêu mới và nhiệm vụ khó được đặt ra. Phương châm xuyên suốt trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó, là tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Ông Đặng Đình Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói về sự quyết tâm của địa phương.
Trong các kế hoạch đề án thì cũng đã gắn rõ giao nhiệm vụ cho các cái cơ quan đơn vị rõ người, rõ việc, rõ thời gian để hoàn thành. Và định kỳ chúng tôi sẽ kiểm điểm tiến độ. Chúng tôi giao 94 nhiệm vụ trọng tâm cho các cái cơ quan đơn vị cụ thể. Cái nữa là sẽ tập trung hoàn thành 100% các cái nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trong đó tập trung cao vào những cái nút thắt, những việc khó như là phải phấn đấu hoàn thành 100% thu ngân sách. Thứ hai là tập trung cao ngay cho việc là hoàn thành giải phóng bằng các dự án. Cả hệ thống chính trị của phường sẽ cùng cố gắng nỗ lực để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ 2026 đã đề ra để xây dựng phường Bắc Giang ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh.
Tỉnh Bắc Ninh đang khẳng định là một địa phương năng động, không chỉ là sự tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu trong nhóm dẫn đầu cả nước mà đó còn là bản lĩnh, đối diện với cái khó, thích ứng linh hoạt, vượt qua và kiến tạo phát triển. Đó sẽ là nền tảng Bắc Ninh tiếp tục tạo ra một khí thế thi đua sôi nổi, tích cực, lan tỏa khát vọng vươn mình mạnh mẽ của các địa phương.
Trong không khí thi đua hướng về Đại hội Đảng toàn quốc những ngày đầu năm mới, trên địa bàn tỉnh đã có thêm những nhà máy mới hoàn thành và đi vào hoạt động. Mới đây tại khu công nghiệp Tân Hưng, một nhà máy có quy mô 5 hectare đã đi vào hoạt động và là nhà máy thứ tư đã hoàn thành tại khu công nghiệp này. Dự án nhà máy X-Win Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận đầu tư tháng 5 năm 2025, có tổng vốn đầu tư 22 triệu đô la Mỹ, sản xuất chủ yếu là các sản phẩm, dụng cụ cầm tay, đồ dùng kim loại thông dụng, chuyên dụng, gia công cơ khí. Sản xuất sản phẩm từ nhựa có quy mô trên 556 triệu sản phẩm một năm. Dây chuyền quy trình sản xuất cũng đã được ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu và thiết bị tự động hóa, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty trách nhiệm hạn công nghiệp X-Win đã khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị. Đây cũng là dự án thứ hai của nhà đầu tư này tại Bắc Ninh. Theo Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh, dự án này có tiến độ đầu tư và hoàn thành đưa vào hoạt động sớm hơn kế hoạch tiến độ đã đăng ký 5 tháng. Tại các khu công nghiệp hiện nay đã thu hút hơn 2.800 dự án với tổng vốn đăng ký 46 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 2.000 dự án FDI. Riêng tại khu công nghiệp Tân Hưng hiện đã thu hút 24 dự án đăng ký đầu tư, cơ bản lấp đầy diện tích công nghiệp.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển khoa học và công nghệ lấy tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nòng cốt. Là thủ phủ công nghiệp phía Bắc, các doanh nghiệp nội địa đã nắm bắt lợi thế này, mạnh dạn chuyển hướng chiến lược, tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ, phát triển công nghệ lõi. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Công ty cổ phần công nghệ thế hệ mới Hanel PT hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công linh kiện điện tử. Để lắp ráp được hàng nghìn bản mạch cùng một lúc, đơn vị này đã ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị hệ thống, đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ lõi, sản xuất ra hàng triệu sản phẩm made in Việt Nam. Phóng viên Vũ Tuyền trực tiếp có mặt tại nhà máy thông tin.
Bên cạnh việc chú trọng chuyển đổi số, số hóa dữ liệu, doanh nghiệp này còn chú trọng vào khâu R&D làm chủ công nghệ lõi, tung ra thị trường sản phẩm máy sấy Sasaki, chinh phục được thị trường trong và ngoài nước. Sắp tới đây, doanh nghiệp này sẽ triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái để có thêm chứng chỉ xanh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và số hóa toàn diện nhà máy.
Sắp tới đây, doanh nghiệp này sẽ triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái để có thêm chứng chỉ xanh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và số hóa toàn diện nhà máy. Bà Vũ Anh Tuyết, công ty cổ phần công nghệ thế hệ mới Hanel PT chia sẻ.
Về chuyển đổi xanh thì là một cái yêu cầu tất yếu đối với tất cả các doanh nghiệp hiện tại, và chúng tôi thì cũng nằm trong các cái chuỗi cung ứng của các cái tập đoàn đa quốc gia. Nên là về các cái hoạt động liên quan đến chuyển đổi xanh thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào các cái hoạt động nâng cao về cái đầu tư cho năng lượng tái tạo, ví dụ như điện mặt trời. Bản thân cá nhân của bên công ty HNPT thì cũng đang áp dụng và đang có nhu cầu rất là lớn liên quan đến mặt số hóa trong toàn bộ hệ thống của công ty, để giúp cho công ty có thể phát triển bền vững hơn và đánh giá được các rủi ro mà công ty có thể gặp phải, để giúp đưa ra các quyết định một cách chính xác, nhanh và hiệu quả.
Toàn tỉnh hiện có trên 40.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, quy tụ nhiều tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin. Trước đây, phần lớn doanh nghiệp nội địa chủ yếu tham gia ở khâu gia công, lắp ráp. Tuy nhiên, những biến động của thị trường quốc tế và yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm đã thúc đẩy doanh nghiệp Việt thay đổi tư duy phát triển. Ông Nguyễn Thanh Biên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Techvina nói:
Kết hợp với những bên công ty liên quan về cơ khí chính xác tự động hóa cao, là chế tạo những con máy trực tiếp tại Việt Nam và để phục vụ cho nhu cầu của công ty chúng tôi. Như hiện tại bây giờ là đang hầu như là phải thông qua những công ty thương mại để nhập máy từ Trung Quốc về, nên thời gian, chi phí cũng như là nhiều lúc phát sinh hư hỏng là đang gặp mất nhiều thời gian và nhiều chi phí liên quan.
Bắc Ninh đang tích cực hỗ trợ là cầu nối để các doanh nghiệp nội địa hợp tác với các doanh nghiệp FDI, phát triển nhà máy thông minh, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao tỷ lệ tự động hóa, hỗ trợ việc ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất. Bà Nguyễn Thị Hạnh, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn ANCL Techco cho biết:
Một trong những cái yêu cầu khách hàng đề ra đó là nhà cung cấp mà phải tham gia vào cái chương trình khí phát thải nhà kính theo cam kết của chính phủ Việt Nam đối với quốc tế, thì đây cũng là một cái lợi thế của công ty. Hiện tại thì công ty trách nhiệm ANCL Techco đang là nhà cung cấp của một số, cũng tham gia cái chuỗi cung cấp toàn cầu, trong đó có một số tập đoàn lớn trong cái ngành bán dẫn. Và cũng xuất khẩu một số cái thị trường, ví dụ như thị trường châu Âu, khách hàng về Úc, khách hàng Mỹ hay là thị trường Nhật Bản.
Việc doanh nghiệp Việt tại Bắc Ninh chú trọng đầu tư phát triển công nghệ lõi không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia. Trong dài hạn, đây sẽ là nền tảng để Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng công nghiệp, công nghệ cao, đồng thời đưa doanh nghiệp Việt vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến tháng 1 năm 2026, toàn tỉnh có 782 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 1 sản phẩm đạt 5 sao, 80 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại là 3 sao, đưa Bắc Ninh vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm ô cốp được công nhận. Các sản phẩm ô cốp của tỉnh được phân bố rộng khắp các địa phương, tập trung chủ yếu ở nhóm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm làng nghề truyền thống. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được chất lượng, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mẫu mã, bao bì và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Kết quả này là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành trong triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tỉnh đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ các chủ thể ô cốp, từ tư vấn hoàn thiện hồ sơ, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng đến hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm ô cốp được đẩy mạnh thông qua các hội chợ, triển lãm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm, sàn thương mại điện tử. Việc phát triển sản phẩm ô cốp gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và khẳng định vị thế sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh trên thị trường. Theo báo cáo kết quả xác định phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 1-2-3 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh xác định có 30 xã, 713 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 30 trên 99 đơn vị hành chính xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với diện tích tự nhiên khoảng 2.700 km2, chiếm 57,26% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. về kết quả xác định địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt 713 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 33 xã: Vân Sơn, An Lạc, Sơn Động, Dương Hưu, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Yên Định, Đại Sơn, Biển Động, Đèo Sa, Biên Sơn, Tân Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Trường Sơn, Lục Sơn, Tam Tiến, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Kiên Lao, Nghĩa Phương, Nam Dương, Đông Phú, Lục Ngạn, Kép, Chũ, Phượng Sơn, Yên Thế, Bảo Đài, Bố Hạ, Nhã Nam, Lạng Giang, Cẩm Lý, đồng thời phê duyệt 30 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc xác định các thôn xã thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào trong giai đoạn 2026-2030.
Những năm qua, nhờ nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân mà nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 227 tỷ đồng. Hội nông dân tỉnh đang quản lý nguồn vốn cho vay hơn 227 tỷ đồng cho gần 3.100 hộ vay, thực hiện trên 600 dự án. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh trên 193 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn Trung ương Nông dân Việt Nam ủy thác. Các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, đồng thời tạo điều kiện giúp hội viên nông dân xây dựng mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh. Qua đó, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Động tổ chức hội nghị ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với Viễn thông Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Sơn Động và Viễn thông Bắc Ninh đã ký thỏa thuận hợp tác và thống nhất phối hợp triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân xã, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền số. Trong đó, Viễn thông Bắc Ninh sẽ hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin đồng bộ hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh, có tính dự phòng, kết nối liên thông đa chiều, triển khai chuyển đổi số trên 3 trụ cột, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nhằm nâng cao năng lực hiệu quả trong công tác quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ số cho người dân, hỗ trợ nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Ủy ban Nhân dân xã cam kết tạo điều kiện thuận lợi để VNPT Bắc Ninh triển khai chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về viễn thông và công nghệ thông tin, đồng thời phối hợp đào tạo hướng dẫn cán bộ công chức xã trong quá trình triển khai và sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.
Tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM. Cùng với Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang và Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, thì đây là một trong ba trường được tiếp nhận thụ hưởng chương trình nhằm cụ thể hóa ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng 100 phòng học STEM chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh thành phố cả nước. Tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, phòng thực hành giáo dục STEM được đầu tư có tổng trị giá 3,5 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ. Phòng được thiết kế theo mô hình thần tốc, chuẩn hóa, bền vững, trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến như bảng tương tác thông minh, hệ thống AI, IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC và bộ thí nghiệm theo chủ đề năng lượng môi trường. Mô hình được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế và chương trình giáo dục phổ thông 2018, phục vụ các hoạt động thực hành trải nghiệm STEM, STEAM của giáo viên, học sinh nhằm xây dựng hệ sinh thái STEM, thúc đẩy hướng nghiệp, khởi nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp đối với học sinh.
Tỉnh Bắc Ninh sẽ dành gần 940 tỷ đồng để hỗ trợ công tác đào tạo nghề, đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2030. Điều này đã thể hiện sự quyết tâm trong sẵn sàng về nguồn nhân lực chất lượng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất bán dẫn AI của cả nước. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành nghị quyết hỗ trợ công tác đào tạo nghề, đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số. Dự kiến bình quân mỗi năm, tỉnh sẽ dành hơn 187 tỷ đồng để thực hiện nghị quyết. Theo đó, tỉnh sẽ có 6 chính sách hỗ trợ công tác này, bao gồm hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ đào tạo các ngành nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho lao động phục vụ ngành sản xuất này, hỗ trợ đào tạo đại học ở nước ngoài, hỗ trợ đào tạo đối với nhà giáo và chính sách hỗ trợ hợp tác quốc tế giữa các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh với cơ sở đào tạo quốc tế. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước và đang từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn. Dự báo đến năm 2030, doanh nghiệp Bắc Ninh cần khoảng 40 đến 50 nghìn người phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn AI và công nghiệp số, trong đó cần khoảng 30 nghìn người được đào tạo mới. Thưa quý vị và các bạn, khi đất liền đang rộn ràng bước vào những ngày cuối năm, thì ở nơi đầu sóng ngọn gió, mùa xuân cũng đang được gói ghém chuẩn bị cho một hành trình đặc biệt, hành trình mang Tết đến với biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Từ bến cảng, từng chuyến tàu nối dài niềm tin và tình cảm, đưa hơi ấm mùa xuân vượt trùng khơi đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đầu, để giữa mênh mông sóng nước, Tết vẫn hiện hữu trọn đầy. Bên cạnh lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu, chuyến hải trình còn mang theo hương vị đặc trưng của ngày Tết cổ truyền như mứt Tết, bánh chưng, gạo nếp. Những cành đào, mai, cây quất mang trọn sắc xuân của đất liền cũng được vận chuyển ra đảo. Tất cả được gói ghém cẩn thận, gửi trọn tình cảm của hậu phương đất liền đến quân và dân nơi biển đảo xa xôi. Ông Trần Phú Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam nói:
cây đào thì bản chất của nó thì hoa đào nó rất là mong manh, rất là yếu. Nếu như mà mình để những cái nụ nhỏ ấy, mà đi trên biển thì khi gặp gió biển cái thì đào sẽ không bật ra hoa được. Hay là đối với cả quất cũng vậy. Quất thì chúng tôi là phải sử dụng cái sản phẩm là quất chum. Tức là toàn bộ bộ rễ đây nó đã được vào trong cái chum đấy là trước một năm rồi. Thì khi ra mà gặp môi trường sóng rồi gió biển vào thì cái gốc nó vẫn giữ được nước và cây quất nó khỏe, nó không bị chút lá và nó không bị rụng quả.
Đại úy Nguyễn Văn Duy, nhân viên báo vụ tàu 529, hải đội 512, lữ đoàn 127, vùng 5 Hải quân thông tin.
Trong điều kiện thời tiết sóng gió to thì chúng tôi thì cũng phải hết sức cố gắng để bảo quản từ che đậy các cái món quà của đất liền gửi ra các nơi đảo xa. Làm sao để cho món quà gửi đến tay người dân cũng như các cơ quan, đơn vị là được đảm bảo an toàn nhất có thể.
Đại tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết:
tôi đã triển khai cho các cơ quan đơn vị làm tốt cái công tác chuẩn bị về mọi mặt, kể cả như về xác định về cái ý nghĩa, vị trí, vai trò của cái nhiệm vụ, cái tầm quan trọng và cái xác định tốt cái tinh thần và làm tốt cái công tác chuẩn bị từ cái công tác xây dựng kế hoạch, rồi là chuẩn bị về các cái công tác bảo đảm về vũ khí trang bị kỹ thuật, rồi là công tác bảo đảm hậu cần và đặc biệt là cái công tác bảo đảm an toàn.
Trong chuyến công tác lần này, bên cạnh những cán bộ chiến sĩ đã nhiều năm gắn bó với biển, còn có những thành viên lần đầu được tham gia một hải trình dài ngày, trực tiếp ra thăm các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Phóng viên Nguyễn Tuấn Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam chia sẻ.
Cũng rất mong muốn là qua cái chuyến công tác lần này được ghi nhận những cái ý kiến của các cán bộ chiến sĩ thuộc Vùng 5 Hải quân đang công tác tại các điểm đảo ở khu vực biển đảo Tây Nam. Ghi nhận những cái ý kiến của các đồng chí về cái công tác mà sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong dịp Tết Nguyên đán. Thứ hai nữa là muốn ghi nhận ý kiến của những người dân, các đơn vị đang công tác đóng quân tại các đảo về cái sự quyết tâm trong phát triển kinh tế, trong cái gọi là gắn kết tình quân dân để thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Còn phóng viên Văn Tuyển, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh bày tỏ cảm xúc.
Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại cảng lữ đoàn 127. Chỉ còn ít phút nữa thôi, hai chuyến tàu mang số hiệu 527 và 528 sẽ rời cảng, mang theo nhu yếu phẩm, quà Tết cũng như tình cảm của đất liền đến với quân và dân trên các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.
Tiếng còi tàu vang lên giữa đêm, hai chuyến tàu mùa xuân chính thức rẽ sóng vươn khơi, mang theo những phần quà Tết cùng tình cảm, niềm tin và sự quan tâm sâu sắc của đất liền đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đầu. Dẫu thời tiết cuối năm còn nhiều diễn biến phức tạp, song chính những chuyến tàu nghĩa tình ấy sẽ tiếp thêm động lực để quân và dân kề vai sát cánh, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, ma túy là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự, sự phát triển bền vững và hạnh phúc của mỗi gia đình. Trước thực tế đó, Quốc hội Việt Nam đã ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030, xác định xây dựng địa bàn không ma túy là giải pháp căn cơ, lâu dài, lấy cơ sở làm trung tâm. Cụ thể hóa chủ trương này, ngày 29 tháng 10 năm 2025, tỉnh Bắc Ninh ban hành kế hoạch thực hiện, đồng thời ra soát, đánh giá, lựa chọn 22 xã đủ điều kiện triển khai xây dựng địa bàn không ma túy trong năm 2025 và giữ vững một xã không ma túy nhằm kiên trì triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Từ chủ trương lớn đó, Bắc Ninh đã triển khai như thế nào? Thực tế tại các địa bàn cơ sở ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên đề hôm nay.
Ngay khi được lựa chọn xây dựng địa bàn không ma túy, các địa phương xác định phải huy động sự vào cuộc của cả thống chính trị và toàn dân, từ đó nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công từng cán bộ đảng viên phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. Tại xã Nghĩa Phương, từ hiệu quả và kinh nghiệm triển khai trước tại chi bộ thôn Dốc Lỉnh, địa phương đã nhanh chóng nhân rộng ra toàn xã. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh nói:
các cái thôn mà trong thời gian triển khai kế hoạch này thì cũng đã gắn vào cái trách nhiệm và kết quả thực hiện của năm. Trên cơ sở đó là một tiêu chí để chấm điểm xác định cái thôn làng văn hóa trên địa bàn. Thì trong thời gian vừa qua thì các thôn cơ bản đã thực hiện phù hợp với lực lượng công an cũng như chính quyền làm tốt nội dung này, xác định cái mục tiêu là một cái điểm trong cái vấn đề xác định thôn văn hóa, làng văn hóa.
Để việc xây dựng địa bàn không ma túy đạt hiệu quả cao nhất, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân giữ vai trò quyết định. Trên cơ sở đó, công an các xã đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn, nắm chắc từng hộ dân, từng đối tượng, chú trọng tuyên truyền phổ biến công tác phòng chống ma túy, vận động nhân dân ký cam kết và cùng tham gia xây dựng địa bàn không ma túy. Với các tiêu chí được quy định tại Điều 6, Quyết định 28 ngày 24 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng gồm: không có người hiện đang cư trú trên địa bàn nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, trừ người đang tham gia điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế, người đang cai nghiện tại gia đình cộng đồng và người đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn, không có đối tượng bị truy nã do phạm tội về ma túy lẩn trốn trên địa bàn và không có điểm tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Trại Ổi, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
được cái sự tuyên truyền này thì chúng tôi ai cũng thế, cũng có một ý thức thực hiện tuyên truyền đấy để coi như là góp sức cho thêm coi như là xã hội coi như là đỡ coi như là xảy ra những tai nạn mới càng ngày tốt đẹp thêm, chứ không bao giờ coi như là sống sâu vào con đường coi như là sai lầm. Vì quan trọng được tuyên truyền như này nó cũng hiểu biết.
Thiếu tá Nguyễn Tiến Thuyết, trưởng công an xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
yếu tố then chốt mà để mà tạo nên địa bàn xã không ma túy đó là cái nhận thức đấy, nhận thức của người dân trong cái việc là trong công tác phòng chống ma túy, người dân là quan trọng. Thì chúng tôi vừa qua chúng tôi cũng đã triển khai đến từng hộ gia đình, và quan trọng nhất là chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc là ký cam kết đối với các hộ dân ở trên địa bàn xã.
Từ chủ trương đến cách làm cụ thể ở cơ sở cho thấy khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, việc xây dựng địa bàn không ma túy hoàn toàn có thể thực hiện bền vững, hiệu quả. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đồng chí Đại tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1945, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút ngày 9 tháng 1 năm 2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi. Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng sẽ được thông báo sau.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét hại, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 8 đến 22 độ. Khu vực phía tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét đậm về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét đậm, đêm và sáng sớm trời rét hại, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hà, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.